Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 3, phần thứ nhất. Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp và giáo hội Tin Lành đầu tiên tại Việt Nam. Sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên đã được chép trong Mác chương 16 câu 15 như sau: Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Trải qua gần 20 thế kỷ, mệnh lệnh ấy cũng ngày càng ăn sâu vào tâm thức những người truyền giáo nói chung và tiến sĩ A.B. Simpson, người sáng lập Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp CMA nói riêng. Ông tha thiết với hoài vọng làm thế nào đem Tin Lành đến miền đất Việt Nam xa xôi này. Lòng tiến sĩ A.B. Simpson chua xót không ít khi nghĩ đến hằng ngày có biết bao nhiêu linh hồn chưa nhận được ánh sáng của lời sự sống, nối tiếp nhau ngã gục xuống vì cớ tội lỗi. Đồng một lúc, ông cũng nghĩ đến lời cảnh cáo của Kinh Thánh: họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? La Mã chương 10, từ câu 14 đến câu 15. Cho nên ông quyết định dân tộc Việt Nam phải được cứu rỗi. Người Việt Nam phải nhận được ánh sáng của Tin Lành. Khải tượng về một cuộc truyền giáo tại Đông Dương đã làm cho tâm hồn giáo sĩ bùng cháy. Họ không thể thờ ơ nín lặng. Con đường truyền giáo chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều ý thức rằng bàn chân kẻ rao Tin Lành là tốt đẹp. Nhóm người lãnh đạo Hội Phước Âm Liên Hiệp một mặt cầu xin Chúa mở cửa truyền giáo tại Đông Dương, một mặt vận động phương tiện và cơ hội để gửi giáo sĩ sang truyền giáo. À lớn, quá trình của Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp. 1. Giai đoạn đầu tiên từ năm 1880 đến năm 1915. Để quý độc giả có thể hiểu rõ hơn giai đoạn chuẩn bị cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam, tôi xin trích một đoạn trong quyển With Christ in Indochina của giáo sĩ E. F. Irwin, một trong những giáo sĩ tiền phong tại Việt Nam như sau. Tiến sĩ W. M. Turnbull, Phó Hội trưởng Hội Phước Âm Liên Hiệp, đã có lần nói rằng bất cứ nơi nào mà việc truyền giảng bị khóa chặt, nghĩa là một nơi chưa được nghe rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, thì sẽ thấy giáo sĩ thuộc Hội Phước Âm Liên Hiệp đến đóng trại trước ngạch cửa để chờ đợi. Hãy có cơ hội là bước vào. Câu nói đó rất đúng với trường hợp nước Việt Nam. Tại Đông Dương thủ Pháp, Việt Nam là mục tiêu đầu tiên của tiến sĩ A.B. Simpson ngay từ khi ông mới sáng lập Hội Phước Âm Liên Hiệp. Các giáo sĩ của Hội Phước Âm Liên Hiệp ở miền Hoa Nam, tức là Trung Hoa, luôn luôn hướng tầm mắt vào Việt Nam. Năm 1887, tiến sĩ A.B. Simpson đã viết trong tờ tạp chí Word and Word như vậy: miền bán đảo Đông Nam Á đã bị lãng quên từ lâu. Quốc gia Việt Nam cần được soi sáng Tin Lành của Đấng Christ. Tại sao những người phục vụ Chúa không đặt Việt Nam ngang hàng với Tây Tạng, thiết lập chiến trường thuộc linh mới, hầu tranh thủ nhiều linh hồn tội nhân về với Ngài? Mùa hè năm 1893, tiến sĩ David Lesser, cộng sự viên của tiến sĩ A.B. Simpson, đến thăm Sài Gòn. Trên đường về ngang qua Tân Gia Ba, ông gặp tiến sĩ Simpson và cho biết cánh cửa tại Việt Nam cũng như toàn xứ Đông Dương thuộc Pháp đã mở cho việc giảng Tin Lành. Bắt đầu từ đó, danh từ Việt Nam như đã nhập tâm tiến sĩ Simpson. Trong các thư từ và tác phẩm của ông đều nhắc đến Việt Nam. Năm 1894, trong một bài xã thuyết đăng trên tuần báo Christian Alliance and Foreign, ông cho rằng Sudan, Tây Tạng và Việt Nam là ba địa hạt truyền giáo quan trọng chưa được khai thác để quy sự vinh hiển về cho Cứu Chúa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1897, mới chỉ có một giáo sĩ của Hội Phước Âm Liên Hiệp được phép bước chân vào Đông Dương thuộc Pháp để thăm viếng, và chỉ vỏn vẹn thăm viếng mà thôi, không được truyền giáo. Đó là giáo sĩ C. H. Rivers từ Long Châu vượt biên giới Hoa Nam, tức là Trung Hoa và Bắc Kỳ, rồi đến Lạng Sơn. Khi trở về, ông đã phúc trình với giáo hội: "Tôi được các sĩ quan và binh sĩ Pháp tiếp đãi rất lịch sự. Họ ở đây, ý nói binh sĩ Pháp, rất đông, nơi nào có độ 100 người dân thì có một đồn lính. Trong suốt thời gian ở Bắc Kỳ, tôi được các binh sĩ Việt Nam và Pháp hộ tống." Năm 1889, giáo sĩ R. A. Jaffray, tuy là tân giáo sĩ ở Hoa Nam, nhưng lại đóng một vai trò rất đắc lực trong việc mở mang, rao giảng Tin Lành tại Đông Dương. Giáo sĩ R. A. Jaffray cũng vượt biên giới Hoa Việt theo cách của giáo sĩ Rivers, đi tàu thủy theo sông Hồng Hà xuống tận thủ đô Hà Nội. Nhưng ông cũng chưa đạt được điểm tựa nào cho công cuộc truyền giáo. Năm 1901, về nghỉ hạn ở Mỹ Quốc, ông tìm gặp ông bà Lee Van Dyen, người gia nã đại thuộc Pháp, với hy vọng đề cử ông bà này sang Việt Nam, vì người nói tiếng Pháp vào xứ thuộc địa Pháp dễ dàng hơn người nói tiếng Anh. Sau đó, hội truyền giáo sai phái ông bà Lee Van Dyen vào Việt Nam. Năm 1902, họ vào cảng Hải Phòng với kế hoạch nhằm mở một trụ sở giảng Tin Lành tại Bắc Kỳ, nhưng không gặp thời. Năm sau, họ phải trở lại Hoa Nam. Năm 1905, tỉnh Long Châu được địa hạt Hoa Nam dùng làm trung tâm truyền giáo. Họ hy vọng trạm này có thể dùng làm bàn đạp để đưa Tin Lành vượt biên giới Hoa Việt vào miền Bắc Việt Nam. Nhưng về sau, hội truyền giáo nhận thấy cách này chỉ có thể giảng Tin Lành cho những người di cư sang lập nghiệp ở Trung Hoa, chứ không giảng trực tiếp cho dân tộc Việt Nam được. Giả lại, người Pháp cũng không thích để hội truyền giáo đi vào cửa sau bằng cách ấy, nên họ đã cho phép giáo sĩ vào một trong các hải cảng lớn ở Việt Nam. Mùa xuân năm 1911, một cuộc hành trình mới bắt đầu cho các giáo sĩ. Các ông R. A. Jaffray, Paul M. Hostler và G. Lloyd Hucklers đến hải cảng Turan ở trung phần Việt Nam. Họ mua được một sở góc nhà đường Khải Định số 66 và đường Nguyễn Hoàng số 67 để làm trụ sở truyền giáo. Đây là trụ sở đầu tiên của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất công tác, họ trở lại Hoa Nam. Ông R. A. Jaffray không được phép làm giáo sĩ thường xuyên tại Việt Nam, nên tất cả hy vọng đều đặt nơi hai ông Hostler và Hucklers. Nhưng đến mùa hè năm ấy, năm 1911, ông Hucklers được gọi về New York để lãnh nhiệm vụ cao trọng hơn, nên chỉ còn giáo sĩ Hostler trở lại Đông Dương một mình. Ông Hostler khởi sự học tiếng Việt và cũng đồng thời bắt đầu giảng Tin Lành. Câu chuyện lý thú sau đây tỏ ra ơn dự bị của Chúa và óc sáng kiến của đoàn truyền giáo tiền phong. Nhờ đó mà ông R. A. Jaffray và các bạn không trễ mất 2 tuần lễ tăng thêm tổn phí ăn ở tại Turan sau khi hoàn tất công tác. Số là chiếc tàu thủy chở thư của Pháp chạy thường xuyên giữa Pháp Quốc và Á Đông, cứ 2 tuần lễ ghé lại Turan một lần. Khi đã làm xong nhiệm vụ, các giáo sĩ được biết sắp có chuyến tàu sắp ghé Turan rồi đi Hồng Kông, nên họ sắp đặt mua vé để đi chuyến tàu ấy. Họ được báo tin tàu nhổ neo vào buổi chiều. Họ cũng được cho biết chắc rằng họ có đủ thì giờ để ăn trưa. C. xin nói rõ là tại hải cảng Toran, lúc đó các tàu lớn thường đậu cách bờ chừng 5 cây số, hành khách ra vào bằng xà lúp, và từ chỗ xà lúp đậu đến chỗ các giáo sĩ ăn trưa là 3 cây số. Vào khoảng 11 giờ trưa, họ bỗng ngạc nhiên nghe tiếng còi tàu nên chạy ra nhìn về phía hải cảng thì thấy chiếc tàu đang sửa soạn nhổ neo. Họ liền gọi xe kéo chạy đến cầu tàu thì chiếc xà lúp đã đi rồi. Các giáo sĩ nhìn quanh tìm phương cách để ra tàu. Họ thấy chỉ còn có một cách là mướn chiếc thuyền gỗ. Muốn bắt kịp chiếc tàu đã nhổ neo mà làm cách này thật khốn đốn không ít. Nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, có gió thì chạy bằng buồm, không gió thì chèo. Lúc đó trời đứng gió mà nước thủy triều lại ngược. Tuy nhiên họ cố gắng đi vì ông Jaffray thường có một câu châm ngôn là tôi đi đúng đường thì Chúa sẽ giúp đỡ và dẫn dắt tôi. Trong khi họ hơi tuyệt vọng thì chiếc xà lúc quay trở lại bờ. Họ ra dấu xin trả 5 đồng nhờ đưa tàu. Người trên xà lúc thấy họ là người da trắng, hơn nữa cũng có ít tiền trà nước nên bằng lòng. Nên khi các giáo sĩ qua xà lúp thì gặp một trở ngại khác làm cho họ gần tiêu tan hy vọng vì chiếc tàu đã nhổ neo mà xà lúp lại thiếu hơi, không thể chạy nhanh. Tiếng còi tàu càng lúc càng nhỏ dần. Họ nghĩ rằng chỉ còn có quyền năng của Chúa giúp đỡ mới hy vọng kịp tàu. Thế rồi họ phân công nhau. Ông Huckles xuống hầm xúc than cho vào lò để có thêm sức nóng. Còn ông Hosler quỳ gối cầu nguyện. Ông Jaffray ngồi kéo còi xà lúp. Công việc của họ lúc đó chẳng khác nào những người xây vách thành Jerusalem trong thời Ezra. Khi viên thuyền trưởng trông thấy chiếc xà lúp có cắm cờ Pháp của viên công sứ thành phố Toran phóng theo hết tốc lực và tiếng còi ré vang, ông tưởng là có việc gì quan trọng nên cho tàu dừng lại. Khi chiếc xà lúp đến sát mạng tàu, một chiếc thang thả xuống. Ba giáo sĩ bước lên trình ba cái vé hạng nhì trước vẻ ngạc nhiên tột độ của viên thuyền trưởng. Riêng đối với ba giáo sĩ, đó là việc Đức Chúa Trời bắt chiếc tàu dừng lại cho họ đi đúng với chương trình đã định. Lúc mới mở khu vực truyền giáo, Việt Nam được coi như là chi nhánh của Hoa Nam, Trung Hoa. 4 năm sau, tức là năm 1915, ông Tổng Thư ký Ngoại vụ truyền giáo là tiến sĩ Clover đến thăm Đông Dương, và khi số giáo sĩ ở Việt Nam được 9 người, họ liền mở một nơi giảng là Phai Phô, Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam, ở phía nam Đà Nẵng. Sau đó, một hội đồng khu vực truyền giáo ở Việt Nam được tổ chức. Giáo sĩ Isaac Hess, chủ nhiệm của trụ sở truyền giáo Hoa Nam, được bầu làm chủ nhiệm địa hạt mới này. Thành phần các giáo sĩ được phân phối như sau: 4 người ở tại Trung Kỳ lo cho cơ sở Toran và Phai Phô, 5 người đi Bắc Kỳ lo cơ sở mới, trước tiên là Hải Phòng, rồi đến Hà Nội. Việc tổ chức tạm hoàn tất. Hầu hết các giáo sĩ đều biết nói tiếng Việt bập bẹ và sẵn sàng đem ánh sáng tinh lành vào những vùng tối tăm. Nhưng mọi sự không phải dễ dàng đâu, vì đúng như lời Kinh Thánh, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở miền trên trời vậy. Cho nên, khi các giáo sĩ rộn rịp trang bị, thì Satan cũng bận rộn không kém. Vào khoảng đầu Thế chiến thứ nhất, năm 1914, chính quyền Pháp rất nghi ngờ những người ngoại quốc ở Đông Dương. Giáo sĩ luôn luôn bị mật thám theo dõi và các cuộc giao tiếp với người bản xứ đều bị canh chừng chặt chẽ. Sự kiện này riêng đối với cá nhân đoàn truyền giáo không có ý nghĩa gì, vì họ không có gì để giấu giếm cả, chỉ công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu thôi. Tuy nhiên, ngay lúc đầu tình trạng không được tốt đẹp, kẻ thù của tin lành tung ra nhiều tin đồn thất thiệt rất tai hại. Họ bảo các giáo sĩ là gián điệp của Đức Quốc. Lời vu khống ấy càng được tô đậm hơn khi có một giáo sĩ sinh tại Đức Quốc. Sự thật, ông ấy là công dân Hoa Kỳ đã rời bỏ nước Đức đến Hiệp Chủng Quốc sinh cơ lập nghiệp với cha mẹ từ thuở ấu thơ. Nhưng người Pháp lúc bấy giờ không cần tìm hiểu lai lịch cặn kẽ. Khi xét giấy thông hành, thấy ông sinh tại Đức thì cho ông là gián điệp. Nhiều người khác dù là công dân Hoa Kỳ chính cống, nhưng nếu mang một cái tên có vẻ Đức thì sớm muộn cũng bị nghi ngờ. Hậu quả của sự ngờ vực ấy là sắc lệnh cấm các giáo sĩ hoạt động truyền giáo giữa người bản xứ do toàn quyền Đông Dương ký vào tháng Chạp năm 1915. Các nhà thờ bị đóng cửa, các giáo sĩ có tên trong sổ bìa đen phải lập tức rời khỏi Việt Nam. Do đó, có 4 trong số 9 người phải đi. Còn lại 5 người cũng không được phép tiếp tục hoạt động nữa. Ngoại cảnh lúc đó thật đen tối, nhưng các giáo sĩ luôn luôn nhớ lời Chúa phán: "Này ta thường ở cùng các ngươi luôn, nên không nản chí sợ lòng." Giai đoạn thứ hai từ năm 1915 đến năm 1929. Sau khi sắc lệnh trên đây được ban hành, việc truyền giảng Tin Lành trở nên khó khăn hơn. Chính quyền Pháp Việt luôn luôn rình rập các giáo sĩ. Họ quyết tâm làm thế nào ngăn trở không cho Tin Lành truyền bá ở Việt Nam và Đông Dương bằng cách dựa vào hòa ước Việt Pháp ký vào ngày 6 tháng 6 năm 1884. Trong đó có khoản cho phép giáo hội La Mã truyền giáo tại Việt Nam. Mặc dù hòa ước ấy không đá động gì đến giáo hội Tin Lành, nhưng họ lý luận cách méo mó là cho phép giáo hội La Mã truyền giáo có nghĩa là không cho phép giáo hội Tin Lành, vì chỉ cho phép một mình giáo hội La Mã mà thôi. Thâm ý của họ là muốn bóp nghẹt Tin Lành cứu rỗi, nhưng ý định đó không thành vì một số người tin nhận Tin Lành đầu tiên bởi Đức Thánh Linh đã làm ứng nghiệm những lời đã được chép trong Kinh Thánh. Nhưng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 12 đến câu 13. Đức tin của họ rất vững chắc. Tôi xin trích một đoạn nói về đức tin của tín đồ đầu tiên trong quyển Đấng Christ tại Đông Dương của cụ Aaron để được chứng thực điều ấy. Đức tin tín đồ đầu tiên rất lớn nơi Đức Chúa Trời. Họ lìa bỏ hình tượng và sự sợ hãi đối với ma quỷ để trở về thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Chúng ta, các giáo sĩ, cần phải có đức tin như vậy đối với Chúa. Người Việt Nam biết và tin có ma quỷ. Khi đã tiếp nhận Chúa, họ vẫn còn tin và biết có ma quỷ, nhưng họ biết rằng Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngài lớn hơn bất cứ tà thần nào nghịch với tín đồ. Đức tin ấy xứng hiệp với lời chứng của Thánh Văn đã nói: "Đấng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian." Người tín đồ đầu tiên tin những lời ấy nên họ không sợ Satan và không thờ lại nó nữa. Họ chỉ tin cậy vào quyền năng của Chúa Giêsu. Những việc lạ lùng như đã chép trong sách Công vụ các sứ đồ thường xảy ra giữa chúng ta. Không phải đức tin của các giáo sĩ, mà là bởi đức tin của những hài nhi Việt Nam này trong Đấng Christ. Đó là những người mới tìm được cứu Chúa duy nhất, Đấng có quyền lớn hơn ma quỷ, kẻ thù của họ. Một lần nọ, có một tín đồ chưa chịu báp têm đến cho giáo sĩ hay là con gái của ông đang hấp hối, thầy thuốc đã bó tay, không còn hy vọng gì nữa. Ông xin giáo sĩ cầu nguyện cho con gái mình. Giáo sĩ bảo: "Chúng tôi sẽ đến nhà ông." Nhưng ông ta đáp: "Không cần đến nhà, chúng ta cầu nguyện tại đây, Chúa sẽ làm việc ở đó." Rồi ông nhắc lại câu nói thầy đội trưởng thưa với Chúa Giêsu như sau: "Xin thầy chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ lành." Cầu nguyện xong, ông đi làm việc. Ông ta là thư ký của sở hỏa xa. Trưa về đi ngang qua nhà giáo sĩ, nhưng ông không ghé lại. Qua ngày sau cũng thế, đi làm rồi về thẳng nhà. Giáo sĩ rất phân vân, không biết tình trạng của em bé ra sao. Sự phân vân đó chứng tỏ đức tin giáo sĩ và đức tin của hài nhi trong Đấng Christ thật quả cách biệt. Với 5-3 khúc sách Tin Lành, người tín đồ này có đủ đức tin để tin rằng quyền năng của Chúa từ trước đến giờ vẫn sung mãn, không hề thay đổi. Vị giáo sĩ trên đây thì trái lại rất băn khoăn, cuối cùng phải ra đường đón ông tín đồ để hỏi thăm em bé ra sao. Người tín đồ tỏ vẻ rất ngạc nhiên đáp: "Nó khỏi hẳn rồi, ông không biết sao? Tôi tưởng khi lấy đức tin cầu nguyện thì ông biết chắc cháu đã được chữa lành rồi chứ." Giai thoại trên đây cho chúng ta một khái niệm về đức tin. Vâng, đức tin là sự biết chắc của những điều mình chưa xem thấy. Với lòng tin tưởng đơn sơ nhưng chân thật ấy mà có nhiều người đau yếu được chữa lành, nhiều kẻ bị tà ma ám ảnh được đuổi ra khỏi, nhiều người điên bởi quyền năng của Chúa được bình thường, nhiều phép lạ đã được tỏ ra trong vòng hội thánh đầu tiên. Trở lại vấn đề truyền giáo của Hội Phúc Âm Liên Hiệp tại Việt Nam, chúng ta cố cớ để ngợi khen sự thành tín của Chúa, lòng hăng say hoạt động của các giáo sĩ tiền phong. Giai đoạn dò dẫm nghi ngờ của chính quyền Pháp và của Hoàng Triều đã qua. Bắt đầu từ năm 1916, việc cấm đạo đã bớt khắc nghiệt. Các giáo sĩ xung phong hoạt động trở lại tại các tỉnh miền Duyên Hải và các đô thị nhượng địa như Turan, Hải Phòng, Hà Nội. Bằng mọi cách, họ quyết đem tin lành, ánh sáng của lời sự sống vào những vùng tăm tối của quốc gia Việt Nam. Ngôi nhà thờ nhỏ bé bằng tranh cất năm 1913 tại Turan đã sơ sát mái, nhưng những người tin Chúa lúc ban đầu vẫn vững vàng, trầm lặng lớn lên trong đức tin. Các giáo sĩ mặc dầu được phép trở lại Việt Nam, nhưng mọi hoạt động của họ đều bị hạn chế. Họ chỉ được tự do rao giảng tin lành trong thành phố Đà Nẵng thôi, không được ra khỏi Châu Thành. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh đã làm một việc rất lạ, là khi nhà thờ ở Châu Thành được mở cửa, thì dân chúng trong các vùng ngoại ô đến nghe giảng rất đông. Viên thị trưởng thành phố Đà Nẵng, lúc bấy giờ tuy là người Pháp, nhưng rất có thiện cảm với các giáo sĩ. Ông đã dùng hết quyền hạn của mình để giúp đỡ cho việc truyền giảng tin lành được kết quả tốt đẹp. Lúc bấy giờ tuy các giáo sĩ nói tiếng Việt khá hơn, nhưng vẫn chưa có thể giảng một cách thông suốt, do đó khó lôi cuốn được thính giả. Viên thị trưởng đã phải giúp đỡ bằng cách ra lệnh cho cảnh sát trưởng, hãy khi nào thấy nhà thờ mở cửa thì giúp đồng bào vào nghe giảng. Thật Chúa đã dự bị mọi cách để phát triển tin lành trong giai đoạn này. Ngài cũng đã sửa soạn và trang bị cho mọi người, ngay khi ông này còn là tín đồ ngoại giáo, trở nên môn đồ đắc lực lúc bấy giờ. Đó là vị giáo sư riêng của các giáo sĩ. Ông thuộc gia đình khá giả, đã theo học chữ Hán 15 năm, nên rất quen thuộc với các pho sách Hán học. Môn thuyết giáo học mà ông có dịp nghiên cứu rất kỹ trước khi trở thành môn đồ của Đấng Christ đã giúp ông rất nhiều trong chức vụ hầu việc Ngài. Lúc đầu, ông dạy tiếng Việt cho các giáo sĩ, đến khi trở nên tín đồ và quyết dân mình hầu việc Chúa, thì các giáo sĩ lại giúp ông làm bố cục bài giảng để giảng trong các buổi nhóm họp. Ông là nhà truyền đạo đầu tiên gây dựng công việc Chúa tại Đà Nẵng. Mỗi buổi nhóm do ông chủ tọa đều có rất đông người đến dự. Trong số đó cũng có rất nhiều nhà trí thức. Tâm trạng của họ chẳng khác nào tâm trạng của người Pharisee trong thời Chúa Giê-xu. Họ thích đặt nhiều câu hỏi hiểm hóc để hạ nhục Chúa, nhưng bao giờ họ cũng được giải đáp một cách dễ dàng và thỏa đáng. Kết quả là những người tự kiêu, những kẻ hay chế nhạo lần lần thức tỉnh phục thiện bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa. Sau 3 tháng làm việc như vậy, Chúa đã đồng công nên có 18 người trở lại với Ngài, và cũng từ đó Hội Thánh Turan được khai sinh. Nơi đây cũng là chi hội tự trị tự lập đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, kể cả Đông Dương. Trong số 20 thuộc viên của hội thánh nhỏ bé đầu tiên này, có 4 người thuộc hoàng tộc Việt Nam, 3 người là phán sự của chính phủ Pháp và 3 người là nhân viên quan thuế. Nhắc lại việc này, chúng tôi không có ý phân biệt giai cấp, vì những nhân vật này về sau có liên quan mật thiết với những biến chuyển dồn dập của hội thánh. Hội Thánh Chúa tại miền Trung phát triển rất mau, số tín đồ tăng gấp đôi hàng năm, và chẳng bao lâu thì số tín đồ tại Turan và các vùng lân cận lên đến số 1.000 người. Thật chẳng khác nào cơn dịch Tin Lành truyền nhiễm vậy. Người tín đồ Tin Lành đi đến đâu thì có những cuộc thảo luận về Tin Lành đến đó. Phong trào truyền giáo Tin Lành lúc bấy giờ hết sức sôi nổi. Hầu hết những ai chăm chú thảo luận đều bị quyền năng Chúa bắt phục trở lại tin nhận Ngài. Trong số tín đồ mới đó, có một cụ bà thuộc gia đình khá giả ở Turan. Bà cụ này vốn là một nhà kinh doanh đã gây dựng rất nhiều sản nghiệp. Lúc đầu, nghe tin các giáo sĩ muốn mở một chi nhánh trong thành phố gần nhà bà cư trú để giảng đạo. Sẵn có một miếng đất muốn bán, nên bà thường lui tới giao thiệp với các giáo sĩ, nhưng việc không thành vì giáo sĩ xin được một miếng đất tại làng Hải Châu, quê hương của chúng tôi. Bù lại, bà được Chúa bắt phục để trở nên môn đồ Ngài cách lạ lùng. Mặc dù gia đình cực lực phản đối, nhưng bà cương quyết trung tín, nhờ cậy Chúa đổi mới đời sống. Chẳng bao lâu, cụ đưa cả gia đình 25 người gồm con trai, con gái, nàng dâu và các cháu chắt trở lại với Chúa. Những người này sau khi lìa bỏ đời sống cũ, liền hăng hái xông pha vào chiến trường thuộc linh để làm chứng quyền năng của Chúa, dẫn đưa những người khác đến với Ngài. Chiến thuật vết dầu loang đã được áp dụng hết sức tự nhiên với tất cả nhiệt thành nóng cháy. Do đó, có người cho rằng Tin Lành là một thứ đạo cứu rỗi truyền nhiễm. Và cũng vì thế mà Tin Lành được truyền ra cách nhanh chóng và kết quả mỹ mãn. Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con. Xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa. Xin cho con một lòng tôn thờ Cha. Xin cho con một lòng sống bên Ngài. Xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn. Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối. Xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con. Xin Ngài hằng cai quản lòng con.